Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 29. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Đức tin thật trong dân hiến phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì, đoạn 8, từ câu 1 đến câu 15, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sao lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này, như người đã khởi sự làm khuyên phải cứ giúp cho nhiều. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào, thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.
Việc của ân điển Đức Chúa Trời, ông nói là tôi muốn anh em hiểu công việc của Đức Chúa Trời, ơn của Đức Chúa Trời đang làm việc trong đời sống của những người này, và làm việc tới nỗi là ơn đó nó tuôn ra, họ không cầm giữ được, họ không giữ lại được cái ơn đó, vì ơn đó đang thực sự làm việc trong lòng, nó thâm sâu trong lòng đó. Và trong cái cơn rất nghèo khó của họ thì sao? Ân điển rải rộng tuôn ra. Và ông hỏi là tuôn ra điều gì? Thì ông nói rằng tuôn ra cái sự dư dật của lòng rộng rãi. Tuôn ra hay không? Tuôn ra gì? Tuôn ra cái sự dư dật của lòng rộng rãi. Nghĩa là khi mình nói về người giàu thì có dư, người nghèo thì thiếu cái gì? Giàu nghĩa là cái nhu cầu của mình nó luôn luôn ít hơn khả năng của mình. Còn nghèo thì cái nhu cầu của mình nó luôn luôn hơn cái khả năng giàu nghèo nó phân biệt đó. Ông nói như thế này á, là tuôn ra một sự giàu có. Một sự giàu có của lòng rộng rãi. Nghĩa là lúc nào họ cũng dư cái lòng rộng rãi hết. Lúc nào mà hễ nói về nhu cầu hay là nói về điểm gì thì cái điểm mà họ có dư dật là cái lòng rộng rãi. Anh chị em chú ý cái cách ông nói. Nghĩa là ông không nói là họ dư tiền. Ông không nói là họ có dư nhiều thứ, nhưng mà họ luôn luôn dư cái lòng rộng rãi, dư cái lòng sẵn sàng, dư cái lòng muốn được dâng hiến ban cho. Và đó là cái điểm quan trọng. Tại vì tiền thì nhiều khi có, cái lòng rộng rãi nhiều khi không. Nhiều khi cũng có dâng hiến đó, nhưng mà nó không ra từ lòng rộng rãi. Chúa dạy là phải chừng đó phần, tôi ra cái số đó tính ra bao nhiêu phần trăm, mà cho nó y chang, nó đúng cái số đó. Nghĩa là mình có thể làm y chang như vậy, nhưng mà nó không ra cái lòng rộng rãi, nó không ra cái chỗ mà ân điển Chúa làm xoáy động bên trong tới nỗi không còn nắm được ân điển tuôn tràn ra trong đời sống của mình. Và Phaolô đang muốn phân biệt điều đó. Vì sao? Vì ông đang nói với hội thánh Côrintô là các anh em cần dâng hiến, anh em hứa dâng hiến một năm rồi mà đang ngồi đó không dâng hiến, bây giờ tôi muốn anh em làm cho xong cái chuyện đó. Thì ông vô ông nói là làm cho xong thì họ làm cho xong cũng được chứ không phải không, nhưng mà họ làm cho xong rồi mà không thay đổi bên trong thì cũng như vậy. Cho nên ông đang muốn cho họ thấy rằng phải có công việc Chúa trong đời sống của anh em xoay chuyển tuốt ở bên trong để cho anh em thấy được rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể nói rằng trong hội thánh chúng ta cũng vậy. Tôi có thể trình bày về nhu cầu hội thánh, đưa hình này hình kia làm sao để mà anh em cảm thấy rồi dâng hiến, nhưng rồi sao mà không thay đổi bên trong thì lần tới phải làm thêm nữa rồi làm thêm nữa. Mình chỉ giảng dạy lời Chúa để ở đây thấy thì sao? Ông nói tiếp là ra từ tấm lòng đó, câu số 3, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức mình nữa, và này xin chúng tôi làm ơn cho họ góp phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Chúng ta muốn thấy thứ nhất ở đây, nhắc đi nhắc lại nãy giờ đó, là sự dâng hiến đẹp lòng Chúa và có thành quả trong nước đời đời của Chúa là sự dâng hiến đáp ứng với ân điển đang làm trong tấm lòng đó. Và khi ân điển làm việc trong tấm lòng thì sẽ có kết quả chắc chắn của sự dâng hiến bên ngoài. Anh chị em thấy điều đó không? Nghĩa là nếu mà một đời sống của một người có ân điển đang làm việc bên trong thì không thể không đáp ứng với ân điển đó. Mà khi đáp ứng với ân điển đó thì nó chắc chắn sẽ ra cái sự rộng rãi của sự vui mừng, của sự dư dật của kinh nghiệm ân điển. Cho nên sự dâng hiến phản ánh được công việc Chúa làm trong đời sống đó. Nhắc thêm đây không phải là chuyện bắt buộc, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý, họ đã hiểu biết điều này, họ đã được công việc Chúa làm và tự họ đáp ứng với ân điển Chúa. Chúng ta nhắc lại điều đó vì như chúng ta nhớ rằng không phải là số tiền, con số là cái chính yếu. Nhớ câu chuyện của người đàn bà quá chứ ha. Luca đoạn 21, khi mà Chúa đứng đó và Chúa thấy người này bỏ vô 2 đồng xu, Chúa nói người này dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Vì sao? Bà dâng những gì mà mình có để sống, còn những người kia dâng nhiều nhưng mà dâng cái dư. Đó không phải là rộng rãi mà Kinh Thánh nói ở đây. Cho nên điểm mà chúng ta muốn chú ý phần đầu tiên là đáp ứng với ân điển có bằng chứng trong sự dâng hiến. Dâng hiến là cái bằng chứng của công việc ân điển Chúa làm trong đời sống. Thứ hai, chúng ta nói là về tình trạng thuộc linh, hễ trưởng thành bao nhiêu trong ân điển Chúa thì bày tỏ bông trái của sự dâng hiến bấy nhiêu. Một người trưởng thành trong Chúa là một người rộng rãi trong công việc Chúa. Một người mà dùng cái chữ kiết về công việc của Chúa là một người không trưởng thành ở trong đức tin. Thứ ba, khi công việc Chúa làm đụng tới đời sống của mình rồi thì sao? Nó sẽ vượt ra khỏi hoàn cảnh giới hạn của mình. Chúa sẽ đem mình ra khỏi cái hoàn cảnh giới hạn. Ở đây hoàn cảnh giới hạn là nhiều thử thách, nhiều hoạn nạn, cơn rất nghèo khó thì sao? Thì họ đầy sự vui mừng và dư dật lòng rộng rãi. Chúng ta qua phần số 2. Lúc nãy tôi không đi hết được phần số 2, nhưng ở đây thì chúng ta cũng không có giờ để đi hết. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu để chúng ta thấy phần số 2 này. Đó là dâng hiến đầu tiên hơn hết là đáp ứng với ân điển. Phần số 2, dâng hiến là trong sự yêu kính Chúa. Nó hơi tương tự, nhưng mà khi chúng ta đọc về cái cách giải thích Phaolô thì chúng ta thấy ông đang chú ý tới một cái điểm khác hơn. Ông nói rằng tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần trong sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây Phaolô nói rằng họ đã đứng ở chỗ đáp ứng với ân điển và bây giờ đáp ứng lại với lòng yêu kính Chúa. họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình và cũng quá sức nữa. Tôi muốn chú ý tới cái này một tí xíu. Thứ nhất là vấn đề dâng hiến theo sức mình. Tức là trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta vấn đề dâng hiến nó có cái nguyên tắc, đó là có cái tỷ lệ theo sự ban cho của Chúa. Mình nói là về phần trăm hay là mình dùng cái chữ tỷ lệ, mà nhiều khi trong tiếng Việt thì tôi phải nhắc lại là tỷ lệ thuận chứ không phải là tỷ lệ nghịch. Nhiều khi mình cũng dâng tỷ lệ đấy, mà đồng lương càng lên thì cái tỷ lệ nó càng xuống chứ tỷ lệ nó không có theo nữa. Hồi chưa có gì hết trơn á thì mình đọc Kinh Thánh mình thấy Chúa dạy là tỷ lệ, để bắt đầu tỷ lệ là 10%. Nó giúp cho chúng ta dễ dàng suy nghĩ, giúp dễ chúng ta đặt để chủ động của Chúa trong đời sống. Mình nói mình dâng phần 10%, đó là cái tỷ lệ. Tỷ lệ nghĩa là khi tiền lương lên thì tiền dâng lên hay xuống. Nghĩa là tỷ lệ thuận thì nó cũng phải lên theo. Đó là cái điểm đầu tiên mà có nhiều chỗ dạy. Phần đó tôi không thì giờ để đi vào các chi tiết. Nhưng mà điểm đầu tiên khi nói rằng họ dâng hiến tùy theo sức mình, nghĩa là tùy theo cái sự ban cho, có cái tỷ lệ theo Chúa ban cho. Đó là cái điểm đầu tiên, họ có cái nguyên tắc đó. Tôi có thể ngừng lại đó để hỏi anh chị em nè, trong đời sống theo Chúa của anh chị em, đáp ứng với ân điển Chúa, anh chị em có áp dụng cái nguyên tắc này không? Có phần rõ ràng trong đời sống của mình, nghĩa là có cái tỷ lệ, có cái phần trăm theo như lời Chúa dạy, bắt đầu ở 10%, có cái điều đó trong đời sống mình không, để mà mình dâng hiến. Mỗi lần mà tôi đưa cái bảng dâng hiến cho hội thánh này, tôi thường hỏi là tại sao nó lên xuống như vậy. Lương hướng mình nó đâu có lên xuống vậy đâu, tháng nào cũng bằng cỡ đó, chứ chỉ có những người đi làm riêng cho mình thì có khi lên xuống, nhưng mà nói chung thế mà tiền dân lên xuống, tức là có ai đó, một số nào đó không theo cái nguyên tắc tỷ lệ. Nguyên tắc hứng thì nhiều hơn là nguyên tắc tỷ lệ. Thế nên điểm đầu tiên có cái nguyên tắc đều đặn của sự dân hiến tùy theo ơn Chúa ban. Nhưng mà ở đây nói thêm là họ không phải chỉ theo sức mình, nhưng mà sao? Quá sức nữa. Nghĩa là vấn đề tỷ lệ nó là cửa mở ra, nhưng mà đó không phải là cái chuyện như vậy là tôi làm xong rồi, xong cái bổn phận dân hiến rồi. Nhưng mà ở đây là vì tôi đáp ứng với ân điển Chúa, vì tôi hiểu đây là công việc ân điển Chúa, cho nên càng hiểu ân điển Chúa càng thêm, càng thờ phượng Chúa sâu nhiệm bao nhiêu, càng cảm nhận sự thương xót của Chúa bao nhiêu, thì nó sẽ phản ảnh ra ở trong đời sống dân hiến của tôi, trong quyết định thờ phượng Chúa qua sự dân hiến. Cho nên cái điểm rằng chúng ta phải thấy tiến trình trưởng thành của một người tin Chúa, đó là sự dân hiến nó vượt lên càng ngày càng thêm, ra khỏi tỷ lệ bình thường, tới cái chỗ đáp ứng với ân điển càng hơn, càng quá sức mình. Như mình nói đó, nhiều khi hồi đó đi làm trăm thì dân 10 đồng thấy nó dễ, làm thành 100.000 dân 10.000 thì hơi khó, vì cái số nó thành nhiều. Nhưng mà mình nhớ lại cái tỷ lệ đó là Chúa ban cho để làm gì? Để mình có thể mở rộng ra càng ngày càng thêm dư dật của lòng rộng rãi mình để theo ơn của Chúa. Nhưng mà Phaolô giải thích thêm, nó ra từ một cái gì xoáy chuyển rất là thâm sâu ở trong đời sống của họ. Câu số 4 ông nói rằng họ sao? Nài xin chúng tôi. Họ nài xin chúng tôi. Chữ nài xin là chữ sao? Cái chữ là tới gần và nói thật dài. Nói lên, nói xuống, ỉ eo, ỉ ôi. Cứ nói miết là cái chữ này đó, là họ tới gần rồi họ cứ ỉ ôi nói miết. Lấy hết lý do này, tới lý do kia, trình bày hết chuyện này tới chuyện nọ, làm sao để thuyết phục tôi. Thì mình hiểu điều đó không? Nhiều người chúng ta ở nhà bị nài xin hơi nhiều đó, mình hiểu cái chữ cái chữ ý ôi này ra như thế nào. Đó là chỗ là nói hoài không ngừng cho tới khi nào thuyết phục được. Nói cái gì? Nói cái gì mà nói hoài? Nài xin chúng tôi, trong chữ làm ơn là làm cho gấp. Tức là ông nói là họ chạy tới và họ nói là đây là một cái vấn đề cấp kíp, một cái chuyện mà tôi phải giải quyết một cái nhu cầu này, chứ còn không giải quyết là không được. Nói rõ ràng là chúng tôi có một cái nhu cầu rất lớn mà phải giải quyết. Rồi, nhu cầu gì vậy? Nhu cầu có phần vào trong sự vừa giúp các thánh đồ. Cái nhu cầu của họ là cái sự nhu cầu được dự phần vào trong dựng giúp các thánh đồ, được góp phần vào trong công việc của Chúa. Nghĩa là cái hình ảnh tín hữu Macedon này, Phaolô trình bày cái công việc của ân điển cho họ thấy một cái nhìn rất khác về cuộc đời. Họ thấy về cái gì mà cấp kiếp cho họ đó, là cấp kiếp gì? Là cấp kiếp làm thế nào mà họ dự phần vào trong công việc của Chúa. Nghĩa là cái điều mà họ sợ đó, cái điều họ sợ là sao? Là sợ mất phần trong công việc Chúa. Nghĩa là công việc của Chúa làm mà họ không có dự phần trong đó. Những nhu cầu mà Chúa dùng những người khác để mà đáp ứng thì họ lại không được dự phần, và họ coi đó là một sự mất mát kinh khủng. Cho nên họ phải chạy tới và họ nói với Phaolô là ông phải làm sao đó, nhất quyết làm sao, giải quyết làm sao đó để chúng tôi có cái phần ở trong đó, còn không là không được. Từ hồi làm mục sư ở hội thánh này tôi chưa bị ai tới nài xin kiểu cấp kiếp gần chết như vậy. Và chúng ta nhắc nhớ điều đó, là đây là cái chuyện mình nghe rất là lạ tai và rất khác về cái thái độ của mình. Vì thường mình dâng hiến là như là những người mà đều đặn thì lấy tiền ra 10% để ra riêng dâng hiến cho Chúa, Mình thấy xong cái đó, nghĩ là rất là trung tín, thờ phượng Chúa như vậy là giỏi lắm rồi, trưởng thành lắm rồi, mấy người khác thì chưa chắc. Nhưng mà ở đây đó, là ân điển không ngừng lại ở đó. Ân điển tìm những phương cách, những cơ hội mà hễ thấy công việc Chúa ở đó mà mình không được dự phần thì nó khó chịu, nó tức tối, nó có một cái sự thôi thúc mà không ngừng lại bên trong. Anh chị em, đó là chỗ đo lường. Đó là cái chỗ đo lường là ân điển đang làm công việc của Chúa như thế nào trong đời sống của mình, đã đốc thúc thay đổi của mình ở bên trong ra sao. Cho nên ở đây chúng ta thấy là họ nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần bù giúp cho các thánh đồ. Anh chị em có thế nào tranh đấu để được dự phần trong công việc Chúa không? Hay là tranh đấu để thoát công việc giao phó? Mình có những cái sự tranh đấu đó. Và nhiều khi mình hỏi rằng nếu mà tôi không tranh đấu để dự phần, để được phần đó, thì có phải là cái thứ tự ưu tiên, cái giá trị đời sống, cái sự đo lường nó khác hẳn với lại kết quả của ân điển đang làm trong đời sống, có phải không? Cho nên vấn đề đo lường ở đây nó giúp cho chúng ta thấy được cái thực trạng đời sống của mình. Điểm kế tiếp nữa đó thì ông nói như thế này: được dự phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ, họ lại làm quá lòng trông cậy chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đang ngần ngại không biết là có bước vào trong chiều sâu của câu này không, tại vì hãy bắt đầu nữa thì nó sẽ đi chừng 20 phút nữa mới xong. Tại vì cái câu này nó đưa ra những nguyên tắc rất là đặc biệt. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, đó là phần đầu tiên. Làm như thế nào? Trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi, rồi theo ý Đức Chúa Trời. Tôi ngừng lại ở đây để không phải đi quá gấp rút mà mình mất đi cái chiều sâu của câu Kinh Thánh này. Chúng ta muốn ngừng lại chỗ, hay là suy nghĩ thêm ở chỗ nài xin cho chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ. Lúc nãy chúng ta đọc ở trong Hebrew, chúng ta nói có phần thờ phượng Chúa môi miệng bằng sự ca tụng ngợi khen Chúa, đồng thời sự ngợi khen Chúa bằng sao? Trong một cái đời sống liên hệ tới người khác, lo tưởng cho người khác. Và tôi hỏi là mình có đang khiêng ai hay không? Mình có đang khiêng ai hay không? Mình có đang lo tưởng cho ai không? Có ai có cái gánh nặng mà nó trở thành gánh của mình hay không? Khi mình nghĩ là mình khiêng ai đó, nó là một cái điều mình làm vì nhu cầu người khác, mình làm vì cái nhu cầu của người kia cần. Nhưng mà khi chúng ta hiểu về vấn đề này là mình làm vì nhu cầu của mình, vì nhu cầu của mình là mình không thể không làm. Vì nếu mình không làm cái đó, mình mất mát quá lớn tới nỗi mình bắt buộc phải làm. Đó là cái hình ảnh ông nói ở đây. Là tôi hiểu tới một vấn đề là cái nguy hiểm nhất của đời sống là mất cơ hội hầu việc Chúa. Sợ nhất là sợ thất bại, hay là sợ thua thiệt, hay là sợ nặng gánh, hay là sợ nhiều công việc. Sợ nhất là khi Chúa làm công việc, Chúa dùng người khác chứ không dùng mình. Chúa dùng cái hội thánh khác chứ không dùng hội thánh mình. Chúa thi hành công việc thì Chúa nói này sai hoài không được, hay là nhờ nó hoài không được, hay mỗi lần đưa công việc nó chối lên chối xuống, chạy dài dài thôi, giờ không đưa nó nữa, mình đưa người khác. Sợ nhất là cái chỗ là tới hồi Chúa làm công việc, Chúa làm qua người khác mà không tới mình. Và trong đời sống đức tin đó, xảy ra nhiều lắm chứ không phải không. Trong một hội thánh như của chúng ta, có những người có cơ hội làm hết, có những người không có cơ hội gì hết để làm. Không phải là vì ân điển không ban cho đầy đủ, nhưng mà vì sao? Vì cái tập quán đáp ứng với ân điển Chúa, vì kỷ luật để đáp ứng với công việc Chúa. Và cái chỗ mà khi tấm lòng không vui mừng trong ơn Chúa, mà chỉ thấy thử thách hoạn nạn, hay là trong cái sự nghèo khó đó, thì thay vì là rải rộng ra cái ơn yêu thương của Chúa ban cho, thì hóa ra nó lại càng cứng lòng hơn bao nhiêu. Thì ở trong những cái chỗ đó, nó ra cái kết quả của một cuộc đời là có dự phần trong công việc Chúa hay không. Mà nếu mà chúng ta hỏi lại cuối cùng, là nếu trong cuộc đời của mình mà những cơ hội hầu việc Chúa nó đi qua mà cơ hội không được giao phó cho mình, thì cuối cùng tổng kết cuộc đời mình, trọn lại cuộc đời mình sao? Tại vì Chúa nói cuối cùng tất cả đều xây trên nền của Chúa Giê-xu. Và sự gì xây bởi rơm rạ cỏ khô thì sẽ bị lửa đốt cháy hết. Và những gì còn lại là những chuyện đời đời. Nghĩa là ở đây những người tín hữu này họ hiểu một điều là đây là những chuyện đời đời không thể mất. Tôi có thể bỏ những cái chuyện tạm thời để được cái chuyện đời đời. Cho nên đây là một sự trao đổi rõ ràng, một cái sự hiểu biết của sự đầu tư. Tôi dùng những cái qua mau của đời sống này, trong đó có tiền bạc, có cố gắng, để làm sao tôi đánh đổi cái cơ hội đời đời, cái kết quả đời đời mà không mất được. Cho nên đây là một cái sự trưởng thành khôn ngoan mà thấy được trong sự dâng hiến, trong sự hầu việc. Những người này họ hiểu cái nguyên tắc này, đó là họ bỏ những gì mà sẽ mất để giữ những gì mà không mất được. Cho nên ở đây trong thái độ hay là trong cái phương cách sử dụng tiền bạc trong sự dâng hiến, chúng ta có thể thấy được những người đang sống cái nguyên tắc nào. Nắm lấy những sự sẽ mất, khư khư bám lấy những sự rồi sẽ mất, hay là sẽ đánh đổi những sự sẽ mất để giữ những điều không bao giờ mất được. Những người này họ hiểu điều đó, cho nên vì công việc ân điển của Đức Chúa Trời ban cho của họ, trong những nhiều sử sách hoạn nạn, họ biết rằng trong mọi sử sách hoạn nạn, Chúa sẽ đầy đủ cho họ, Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề cho họ trong sự vui mừng đó, cho nên họ đối diện với tất cả hoàn cảnh rất rõ ràng trong đức tin và dư dật trong sự hy sinh, dâng hiến, làm công việc của Chúa, vì hiểu rằng tôi phải giữ phần trong chuyện đời đời. Anh chị em, checkbook của mình, cái vấn đề sử dụng tiền bạc của mình, cho mình thấy mình có hiểu chuyện đời đời hay không. Trong những nguyên tắc mà Chúa đưa ra, những chỗ mà Chúa đang đụng tới đời sống của chúng ta, xin mỗi người đáp ứng lại với Chúa, đáp ứng với ân điển Chúa như thế nào, tấm lòng xoay chuyển với chuyện đời đời của Chúa ra sao, kết quả đó đo lường như thế nào.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Đức tin thật trong dâng hiến, trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Là Chúa có hai hội thánh mà chúng con đang đọc đến, hội thánh Corinto và hội thánh Macedon. Hội thánh trong đời sống đáp ứng với ân điển Chúa, được Chúa đẹp lòng, được Chúa dùng để làm thí dụ, để kêu gọi mọi người phải noi theo, thì những nguyên tắc trong đời sống các tín hữu đó bày tỏ trọn thành ân điển của Ngài, làm đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa và kết quả cho Ngài. Và một hội thánh đang gặp nhiều khó khăn, đang phải học hỏi, phải thi hành những điều mình đã biết, phải thực hiện những điều mà Chúa đã ban cho. Để Chúa, trước hết chúng con cầu nguyện để chúng con là hội thánh như Macedon đã được kinh nghiệm ân điển sâu xa của Chúa ban cho, sự dư dật của hồng ân Ngài, cho chúng con bày tỏ điều đó trong hoàn cảnh sống của chúng con, dầu lên xuống thế nào, khó khăn thử thách ra sao, thì chúng con tin chắc quyền năng của Chúa và sự ban cho rời rộng của Ngài. Thay đổi lòng của chúng con để chúng con có thể tuôn ra trong mọi hoàn cảnh của mình sự đáp ứng của sự rộng rãi, sẵn sàng để tham dự, để dự phần, để đeo đuổi công việc đời đời của Chúa, những trách nhiệm mà Chúa giao phó cho hội thánh Chúa và mọi chúng con. Cho chúng con đo lường lại kết quả của ân điển này như thế nào trong đời sống thực tế hàng ngày về vấn đề dâng hiến tiền bạc của chúng con, để chúng con rõ ràng quyết định chuyện đời này và chuyện đời sau trong ơn sủng Chúa ban cho. Chúng con cảm ơn Chúa, xin vừa giúp chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng con đem chúng con vào kinh nghiệm càng thâm sâu hơn tình yêu Đức Chúa Cha, cho chúng con từng trải thực trạng rõ ràng của chúng con dưới ân sủng của Đức Chúa Con, để chúng con nhận biết quyền năng của Thánh Linh Ngài làm việc thâm sâu trong đời sống chúng con, tuôn tràn ra trong đời sống của sự vui mừng, của sự trông cậy, của đức tin, của công việc, của sự dâng hiến, của sự thi hành chức vụ, để khi Chúa trở lại, chúng con được đón tiếp Chúa trong sự vinh hiển Ngài, là những người được Chúa gọi đầy tớ, nay lòng, trung tín. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân sự.
Chúa quá cao vời, không chỉ phân rẽ con khỏi tình yêu
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.